Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hôm nay chúng ta nói đến vấn đề là sự khác nhau khi hộ niệm ở bệnh viện và ở nhà. Tức là nói cái thành quả, cái xác suất mà thành công giữa những người hộ niệm trong bệnh viện và hộ niệm ở nhà. Ở đây ý nói là khi mà mình chết á, cái người chết á, đưa vào bệnh viện mình hộ niệm, trong bệnh viện có được không? Có xác suất cao hay không? Và ở nhà xác suất như thế nào? Nhắm tới cái chỗ đó đó, nhắm tới cái chỗ mà khi lâm chung đó. Câu A: có nhiều bệnh viện không đủ điều kiện để hộ niệm. Đúng không trời?
Đúng.
Ví dụ như mình nói thẳng ra về Việt Nam. Ở Việt Nam mà hộ niệm trong bệnh viện là thua. Tại vì một cái giường như vậy người ta nằm hai người bệnh. Làm sao mà mình hộ niệm? Người bên này thì rất hấp chết, người bên kia thì còn nói chuyện lại, làm sao mà niệm Phật được, đúng không? Khó vô cùng. Đó là do cái điều kiện kinh tế hoặc là cái điều kiện khách quan không cho phép. Ở bên Âu Châu, bên Mỹ, bên Úc thì nó có đơn giản hơn, là một cái giường có một người. Nhưng mà quên là cái bên cạnh đó, cách đó một thước cũng có một cái giường khác, cũng có một người bệnh nữa nằm. Làm sao mà mình kéo hai người, ba người, bốn người đứng trước cái người bệnh mà mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật to được. Cái ông Út đó không biết là mình đang làm cái gì, ông phiền não chết đi, ông bấm nút mà tê cái kinh tay tá vào đi. Mấy ông này làm ồn quá, tôi chịu không được. Tôi cũng chịu thua, đúng không chứ vậy? Rồi khi mà la sắp sửa mà đi đó, mình có thể mình nhờ, yêu cầu người ta là cho mình một cái phòng riêng để mà mình hộ niệm, sẵn sàng người ta cho liền, tốt lắm. Nhưng mà anh chị niệm 8 tiếng thì 7 tiếng rưỡi là bắt đầu ta cốc rồi. Mà nhiều có 6 tiếng người ta cốc còn 2 tiếng nữa nha. Rồi 7 tiếng cốc còn 1 tiếng nữa nha. Người ta nhắc nhở mãi, làm sao mình hộ niệm đây. Mà khi mà hộ niệm lớn quá người ta nói, chư vị niệm nhỏ nhỏ vậy chứ ồn mà kia ngủ không được. Tức là nó có những cái điều kiện hết sức khách quan. Cho nên nói thẳng là ở trong bệnh viện rất khó hộ niệm. Đó là nói những cái chuyện mà kỹ thuật đấy, giường chiếu đấy, phòng ốc đấy. Chứ ngoài ra còn có những vấn đề khác nữa. Chắc thế nào mình cũng moi ra trường hợp này, rồi chư vị sẽ thấy. Cho nên chư vị nghĩ rằng là mình muốn vãng sanh, thì phải tìm cái nơi nào mà đầy đủ phương tiện, thuận lợi cho cái việc mà an toàn. Để mình vãng sanh thì chư vị nên tìm tới. Tự mình nghĩ tới chỗ nào đây? Cái phương tiện đây không có nghĩa là phòng ốc cho cao ráo, cho trang gì đó, sáng sủa, máy lạnh, tivi, đủ thứ hết trơn. Mà cái phương tiện này chính là cái cơ hội làm sao cho mình có cái thời gian an toàn, đủ cho mình thoát qua tất cả ách nạn. Và cái phương tiện này cũng có nghĩa là có những vị biết đạo, biết tu, quay chung quanh mình lại để mình nhắc nhở, để mà bảo vệ cho mình. Chứ đừng có để bạn đời tới than thở, đừng có để bạn hữu, bạn tâm giao vậy, bạn nhậu vậy đó, tới mà chia sẻ cho mình kẹt lắm. Đừng có để những người thương mình mà không thể nào mà ra mà chia lìa được, tới mà nắm tay kéo chân nói, thôi anh ơi anh đừng có đi, anh bỏ tôi đi, ở với ai, chị đi chị để chị bỏ tôi, ở ai, chết luôn. Cái đó không phải là phương tiện để cho mình vãng sanh. Mong chư vị nhớ. Cho nên khi mà mình nghĩ tới chuyện vãng sanh là phải nghĩ tới cái chuyện là lúc mình ra đi, làm sao phải có một cái lực lượng nào đó nó hợp với con đường vãng sanh, bao vây lấy mình, bảo vệ lấy mình, gìn giữ mình. Đây là cái điều mà chúng ta phải cần suy nghĩ thật kỹ. Nếu mình nghĩ rằng mình tu chỗ này sau cùng mình an nhàn ra đi thì có thể mình không còn. Nhưng mà chư vị tự nghĩ lại đi. Trong quá khứ hình như 1.000 người tu, 1.000 người đều nói như vậy hết đấy. Nhưng mà kiếm lại, liệu rằng trong 1.000 người đó có được một người thực sự là thành tựu cái ý nguyện mà họ đã mong cầu, người ta nghĩ đến trong cái con đường tu hành hay không? Suy nghĩ biết liền. Chúng ta không nên kỳ vọng quá đáng vào cái khả năng của mình mà coi chừng. Chúng ta hãy nên tha thiết cầu Phật gia trì đi chứ vậy. Lực của Phật thì gia trì của Phật nó vẫn hằng như vậy. Và không phải nó một đời này mà tới vô lượng kiếp sau vẫn còn như vậy đó chứ vậy. Chúng ta nên bắt lấy cơ hội này mà đi. Đừng nên sợ ý kẹt lắm đấy. Câu B. Có nhiều bệnh viện không cho phép hộ niệm. Đúng không chứ vậy? Có đấy, có những bệnh viện người ta không cho phép hộ niệm. Ta nói thẳng thắn ra là bây giờ muốn làm gì làm. Ở đây cái tinh thần như vậy, điều luật như vậy, người ta không cho. Nhất là mình ta nghe một cái nước mà người ta không có theo đạo Phật, mà nó cho tôi tới niệm Phật. Người ta nghe điều cái niệm Phật cái là bắt đầu dị ứng rồi đấy. Người ta không cho, đúng như vậy. Thực sự có không như vậy? Có đấy. Mình không nói làm chi. Tại vì Phật giáo chúng ta thì không bao giờ có sự chiến tranh tôn giáo. Nhưng mà thực ra thì trên thế giới này có những chuyện đó đó. Khi mà thấy mà một cái mà cái tôn giáo mà khác một cái là bắt đầu họ dị ứng rồi đấy. Khó chịu vô cùng. Thực sự cho nên chúng ta phải chú ý. Câu C. Hộ niệm trong bệnh viện, người bệnh được chăm sóc kỹ nên dễ vãng sanh hơn. Đúng hay sai? Chăm sóc kỹ về thuốc thang chúng ta đồng ý. Y tá lâu lâu tới thăm mạch đồng ý. Đúng. Mình nóng quá yêu cầu người ta mở máy lạnh lên chút, người ta mở liền, đồng ý. Mình buồn quá nói người ta mở tivi mình coi, đúng, người ta mở tivi cho mình coi. Anh coi phim gì? Coi phim đánh nhau, người ta quýnh đánh nhau đã lắm, sướng lắm. Coi phim gì người ta cho mình coi phim đó, đã lắm. Nhưng mà những cái chuyện đó hoàn toàn nó không có nói là anh coi cái này xong là vãng sanh, anh coi cái nào là cái chuyện đó là được cái siêu thoát, không có chuyện đó. Cho nên xin quý vị nhớ là ở trong bệnh viện chăm sóc kỹ là y tá chăm sóc kỹ về thuốc thang được, có, đúng. Nhưng mà nói về chăm sóc kỹ để mà chúng ta giải thoát thì không có. Ngược lại như ngay tại nước Úc này, chư vị nằm tại nhà, người ta biết là mình sắp đi rồi, sẵn sàng người ta cứ y tá tới tận nhà mình ta thăm chăm sóc mình nữa, không sao cả. Cho nên chư vị hiểu được như vậy, nên ở đây chúng ta hưởng cái phước, phải biết tận dụng cái phước đó mà tạo phương tiện cho mình phản sanh thì mới là tốt. Còn ở Việt Nam thì không có chuyện đó đâu. Phong này, ở các nước khó khăn thì không có chuyện đó đâu. Cho nên cái nào gọi là cái chăm sóc kỹ hay không, chúng ta phải suy xét cho thật kỹ. Câu D. Sự điều giải oán thân trái chủ trong bệnh viện sẽ khó khăn hơn ở nhà. Đúng hay sai?
Đúng.
Dầm nói như vậy là nhẹ đấy. Chứ đúng ra chúng ta nói là điều giải oán thân trái chủ trong bệnh viện thì coi như là vô phương đấy. Không ai dám tin rằng là ở trong bệnh viện có thể điều giải được oán thân trái chủ. Thưa thật với chư vị như vậy. Có một lần mà dầm lên Canada thì có ông cụ đó sắp chết rồi. Mà bác sĩ đang sắp sửa chuẩn bị để mà giải phẫu cho ông cụ. Mà gia đình trần chờ. Trong phiên họp giọng nói thẳng, bây giờ chư vị điện thoại bác sĩ nói thẳng liền đi. Giải phẫu cho ba tôi có khả năng sống lại hay không? Điện thoại nói giải phẫu thì giải phẫu cái luật lệ như vậy, chứ còn nói mà sống lại thì chúng tôi không bảo đảm. Tại ông cụ đã ung thư đến giai đoạn chót rồi. Làm sao mà giải phẫu để làm gì nữa? Nhưng mà cái nguyên tắc họ làm thì họ phải làm thôi. Cái đó là phải làm trên vấn đề là cái chức năng của nghề nghiệp còn nước thì còn tác là cái điều đúng. Tôi nói phải đem về nhà. Xin thưa với chư vị, ở trong bệnh viện ông cụ nửa tỉnh nửa mê, có đôi lúc tỉnh có đôi lúc mê, mà khi tỉnh dậy là nói toang lên những chuyện gì đâu không. Ông ta cứ kêu các đứa con đấy làm sao mà nói những cái người kia đi chứ sao, nó chẳng ngã gì mà có trăm người cái chân bà bóp cổ bà kẹt miệng bà không cho bà ra cửa, nói những chuyện mà hoàn toàn mình không biết là ông ta nói trong cái gì. Người bình thường nói vậy, à cái lúc mà sắp mệt mỏi mê mê tính tính, nhưng mà khi mình hiểu được hộ niệm, mình hiểu được cái gọi là cái cảnh giới của họ, nó khó khăn vô cùng. Ấy thế mà quyết lòng đem về nhà thì sao? Đem về nhà thì tự nhiên niệm Phật, bao nhiêu người vây quanh niệm Phật, niệm luôn 3-4 tiếng hồ liên tục. Tự nhiên ông tỉnh dậy. Tỉnh dậy mà sao? Ôi ra mà cái một cá một mấy tồi vậy. Nước gì mà nó đen ngòm trong cái cơ thể của ông. Khi ông đã đồ uống ăn cháo, ăn một lần hai tô cháo. Thế là ông tỉnh luôn cho đến 30 ngày sau đi vãng sanh đấy. Chứ vì sao nó có những cái niệm mà vô cùng mà mình không hiểu được. Chỉ có là lòng tin, mà lòng tin tha thiết. Cái năng lực cô nẹt của niềm tin thực sự vô cùng tuyệt vời. Cho nên đừng có khinh thường những cái phương pháp hộ niệm này. Nó cứu thực sự trước mắt đấy. Mà chỉ có tin mới cứu được, không tin thì chịu thua. Phải có lòng thành kính thì mới cứu được, không thành kính thôi chịu thua. Rất nhiều người tu niệm Phật như vậy mà vẫn không tin là có sự hộ niệm vãng sanh. Chứ vì để chờ coi người đó khi mà ra đi họ vãng sanh thì không biết liền. Dẫu rằng là họ có niệm Phật. Cho nên niềm tin nó giải cho mình không biết bao nhiêu ách nạn. Niềm tin nó cảm ứng đạo gia với đại nguyện của Đức A Di Đà. Niềm tin được chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ. Cái niềm tin nó tạo ra sự thành kính. Sự thành kính này nó là cái đạo nhiệm màu để giúp cho chúng ta vãng sanh đấy chứ vị ơi. Phải nhớ cho kỹ nha. Đừng có nghĩ rằng là tối đây niệm Phật niệm 20 năm nữa rồi, như vậy thì tôi đã có đủ khả năng vãng sanh, không còn hộ niệm nữa. Chứ vị cứ để ý coi những người đó khi mà mình hộ niệm cho họ. Nếu mà không bỏ ý niệm này, vô phương. Tại vì trong tâm đã khởi ra một cái tinh thần hòa thượng mạng rồi, tự nhiên nó khóa hết tất cả những cái cửa ngõ giải thoát của họ. Mà oán thần trái chủ đã chuẩn bị hết tất cả rồi. Chặn đường, chặn neo hết trơn rồi mà chúng ta không hay. Đó là ách nạn thực sự của chính chúng ta đấy. Xin chư vị nhớ. Cho nên phải lấy cái lòng thành mà đi. Đúng là Ngài Ân Quang nói đúng. Lòng thành giải nạn cho mình đấy. Lòng thành giải nạn cho mình đấy. Cho nên điều giải oán thần trái chủ trong bệnh viện rất khó. Tại sao khó vậy? Mình muốn nói một lời nó không được. Tại vì ở ngoài người ta có cốc, chứ chư vị cứ nói gì nó hoài vậy. Có những lúc mà người bệnh mê tỉnh làm ra chúng ta phải vực cho được cái tâm thức họ lên. Vực cho được cái tinh thần họ lên. Muốn vực tinh thần họ mà nói ru như cái nhạc vàng thì tôi chịu thua. Cứu người ta không được. Nhất định lúc đó phải nói những lời nói mạnh. Mà nói mạnh thì
không được.
Bác sĩ nói, nếu mà anh nói một lần thứ hai nữa thì tôi không cho ông vào đây nữa. Tại vì để cho những người bên cạnh người ta ngủ. Đây là cái điều kiện mà mình không biết làm sao hóa giải được. Với gặp trong một cái trường hợp mà ở đó cái môi trường bị nạn nhiều quá, chúng sanh bị nạn nhiều quá. Chư vị nên nhớ chúng sanh toàn là phàm phu không thôi. Tôi bị nạn, không muốn một người khác thoát nạn đâu. Chấp mà. Khó khăn vô cùng. Cái lực của chúng ta, cái đức của chúng ta không đủ mà để hóa giải ở đâu. Nhưng mà đem về tại nhà thì sao? Nó có sự riêng tư trong đó. Chúng ta có thể điều giải một tiếng được, ta điều giải 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng có thể điều giải được. Chúng ta nói lớn được hết, và cái không khí chúng ta, tư gia chúng ta là cái gì liên quan tới tư gia chúng ta ở trong nhà chúng ta. Còn ở bệnh viện là cái chỗ gọi là cộng đồng. Khó lắm là chưa vậy. Hiểu được như vậy mới thấy là ở bệnh viện thực sự vô cùng khó khăn để mà điều giải. Chỉ có kết duyên gì đó thì được, chứ còn thường thường dám thấy là không có cái sự thành công khi hộ niệm trong bệnh viện. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.